Tọa đàm 13. Nam mô A Di Đà Phật. Phương pháp hộ niệm đem lại lợi ích cho chúng sanh rất lớn. Hộ niệm tạo công đức bậc nhất. Trên thế gian này khó tìm được một công đức nào qua mặt được công đức cứu người giảng sanh. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về những điều sơ suất có thể xảy ra trong lúc hộ niệm. Nói như vậy có nghĩa là trong khi chúng ta làm việc công đức, nhưng vì sơ ý hoặc có thể quên hoặc vì một lý do nào khác làm cho công cuộc cứu người giảng sanh có thể bị trở ngại. Chính vì vậy, xin chư vị khi đi hộ niệm cần nên chú ý. Một phương pháp càng vi diệu chừng nào, chúng ta phải cố gắng nghiên cứu kỹ càng chừng đó. Đừng để sơ suất tiếp tục xảy ra mà tạo nên những điều đáng tiếc không tốt. Ngày hôm qua chúng ta nhắc đến vấn đề ma chướng trong khi làm chuyện Bồ Đề Tâm, thì cái gọi là ma chướng này hầu hết bắt nguồn từ cái tâm chúng ta sơ suất mà sinh ra, chứ không phải từ bên ngoài đưa vào. Ví dụ như ngày hôm nay trong bữa cơm, có người nói rằng có một vị kia có tu hành nhưng vì một chút hiếu kỳ thích những điều lạ, thích những cái chứng đắc gì đó, mà bây giờ vị đó đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Hiện tượng này trong những cuộc tọa đàm trước chúng ta cũng đã nêu ra quá nhiều. Này có thêm một chứng minh nữa để cho thấy rằng ma chướng bắt nguồn từ trong tâm ứng hiện ra, chứ không phải ở ngoài. Tại sao bao nhiêu người tu hành không bị trở ngại mà người đó bị trở ngại? Tại vì người đó hiếu kỳ. Tại sao bao nhiêu người tu hành tâm càng ngày càng lạc mà vị đó càng ngày càng phiền não? Tại vì người đó sơ ý móng tâm thượng mạng lên rồi, nghĩ rằng mình chứng này chứng nọ. Khi khởi tâm cầu chứng đắc thì với một người phàm phu tục tử, hạ căn hạ cơ, nghiệp chướng sâu nặng, oan gia trái chủ nhiều, oan gia trái chủ sẽ nương theo cái tâm vọng của mình mà giúp cho mình chứng, giúp cho mình đắc, giúp cho mình có những điều mà người khác không có được, làm cho mình hiểu lầm thì có một năng lực nào đó. Một khi mình tự cho là có một năng lực nào đó rồi thì người bạn của mình tới khuyên mình không nghe đâu. Một vị thầy nào đó thấy mình đã sai lầm, ngài nói đừng làm như vậy nữa, nhưng mình không nghe đâu. Tại vì lúc đó cái tâm cao ngạo đã quá đà rồi. Lúc đó mình muốn kềm chế cũng không được nữa đâu. Chính vì vậy mà sự tệ hại sinh ra. Trở lại vấn đề hộ niệm, có nhiều người sau khi hộ niệm một số trường hợp thành công rồi, tự nhận mình có một năng lực nào đó. Khi nhận thấy rằng mình có một năng lực nào đó, thì bắt đầu từ đó mình đã bị trở ngại. Nói như ngài Tịnh Không, khi mà chư vị nghĩ mình chứng đắc cái gì đó mà khoe ra ngoài thì định tâm của chư vị đã tiêu hết rồi. Đó là những vị tổ, những vị cao tăng nói, xin lặp lại để cho tự mình kiểm điểm. Khi chư vị thấy mình có một năng lực nào đó, qua chứng đắc điều gì đó thì chư vị đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đây là lời của ngài Tịnh Không nói, xin nhắc lại. Chính vì thế, khi tu hành, chúng ta nên cố gắng gìn giữ cái tâm thanh tịnh, tâm khiêm nhường, càng tu càng khiêm nhường. Để chi? Để cho chính bạn đồng tu mình thương mình, để cho chư Thiên Long Hộ Pháp thương mình, để cho chư vị Bồ Tát thương mình, để cho Quang Minh A Di Đà Phật tiếp xúc với mình. Quý vị nên nhớ, khi về Tây Phương là chúng ta hội nhập với chư Thượng Thiện Nhân. Thượng thiện chứ không phải là trung thiện, mà những vị thượng thiện là những vị lúc nào cũng hiền hòa, thanh tịnh, các ngài không bao giờ có cái tâm ngạo mạn hết, tuyệt đối không. Giả sử như các ngài ở trên Tây Phương hoặc các vị Bồ Tát ứng hiện xuống thế gian này, tái lai xuống thế gian này, các ngài cũng giấu kín thân phận của các ngài. Không bao giờ các ngài thổ lộ danh công chúng nói rằng ta chứng đắc cái này, chứng đắc cái nọ đâu. Không bao giờ có hiện tượng đó đâu, chư vị ơi, chắc chắn không. Ngài Tịnh Không nói, chư Phật, Bồ Tát có những quy tắc của các ngài. Các ngài không bao giờ sử dụng thần thông, những phép biến hóa, những cái công năng đặc dị để biểu diễn cho chúng sanh coi mà thu nạp đồ chúng đâu. Không bao giờ. Không bao giờ các ngài chịu thổ lộ danh tánh ra đâu. Tuyệt đối. Không bao giờ các ngài còn lưu trụ lại ở thế gian một khi danh tánh đã bị thổ lộ ra đâu. Bị lộ ra, ngay lập tức các ngài tịch liền. Chính vì vậy, khi mình nghe những người tự lộ ra cái này, lộ ra cái nọ, chúng ta hãy lấy ngay những quy luật này ra mà phán xét thì biết liền. Không có đâu. Người nào lộ ra là người sai rồi đó. Là người bị sơ ý rồi đó. Là người đã cống cao ngã mạn rồi đó. Dễ sợ lắm. Sám hối đi. Không phải đơn giản đâu. Vậy thì khi một người đi hộ niệm mà tự cho rằng mình có cái năng lực nào đó thì đây là một điều sơ suất, một sơ suất đáng sợ. Chúng ta phải chú ý tránh đi. Có nhiều người hỏi, tại sao chư vị Bồ Tát không ứng hiện một chút thần thông, một chút phép biến hóa gì đó để tạo niềm tin cho chúng sanh? Xin chư vị nghĩ thử, tại sao vậy? Tại vì thời mạt pháp này, tâm cơ con người yếu đuối, rất dễ dao động, không chịu nổi với những sự thử thách của cảnh giới đâu. Hơn nữa, nếu các ngài lóe ra một chút thần thông, thì những hàng không phải Phật, không phải Bồ Tát, họ thi nhau cùng lóe thần thông ra. Có phải xã hội này sẽ loạn lên bởi những thần thông biến hóa không? Rồi hạng người tâm cơ hạ liệt như chúng ta nhìn thấy đó, làm sao biết đâu là chân, đâu là giả đây? Chẳng lẽ chư Phật Bồ Tát phải sang tay đánh đấu nhau với chúng sanh để giành phần chân giả sao? Không bao giờ có chuyện này đâu. Cho nên ngài Tịnh Không nói, không bao giờ chư Phật dùng thần thông biến hóa để lòe với chúng sanh. Như vậy, khi một người lòe cái gì lạ lạ ra, người chân chánh tu hành nhìn đó thì biết liền. Mau mau, kính nhi diễn chi, hầu bảo tồn âm đức của mình để về Tây Phương. Tại sao các ngài không tự xưng ta là Bồ Tát Tái Lai? Nếu các ngài tự xưng lên thì những hàng ngoại đạo họ cũng tự xưng lên nữa. Trong xã hội này, có hàng trăm người, hàng ngàn người cùng tự xưng là Phật, Bồ Tát, Tái Lai. Xin hỏi chư vị, ai là thiệt, ai là giả đây? Làm sao chúng ta phân biệt được? Vì vậy mà các ngài phải giấu tuyệt tích. Các ngài cũng lăn xả trong xã hội, cũng giả đò đủ cách hết để âm thầm cứu chúng sanh, chứ không chịu lộ hành tích ra. Để người nào lộ ra một điều gì bất thường, thì người biết tu hành nhận dạng ra liền. Nên nhớ kỹ, chư Phật Bồ Tát chỉ dùng âm đức của các ngài, dùng đức hạnh cao tột của các ngài mà giáo hóa chúng sanh. Không bao giờ các ngài dùng một cái lực gì mà đấu tranh với chúng sanh để tranh thắng bại cả. Hiểu được như vậy thì khi mình đi hộ niệm cho người giảng sanh, mình phải nói rằng người đó được giảng sanh là do thiện căn phước đức của chính người đó đã tu trong nhiều tiền kiếp. Bây giờ gặp cơ hội này, ta tạo duyên cho họ hội tụ được những phước đức, những thiện căn của họ, để họ giảng sanh về Tây Phương. Ta chỉ nhận phần trợ duyên cho họ mà thôi. Tức là ta dùng lời Phật dạy trong kinh Phật ra mà khuyến tấn trợ duyên cho họ, chứ không phải người đó giảng sanh là do năng lực của chính chúng ta. Nếu một người sơ ý nhận rằng ta có một năng lực thì sao? Quý vị hãy để ý coi, không trước thì sao, những người này sẽ bị chướng nạn. Xin kể ra đây một chuyện làm chứng minh. Xin miễn nói tên họ. Có một người nói với tôi và tự xưng rằng có duyên với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, đã từng thấy được Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật ứng hiện và được Phật ban cho một năng lực đặc biệt lắm. Vị này có thể giải nạn cho những người bị chướng duyên, bị ách nạn, bị ma chướng gì đó, có vẻ dễ dàng lắm. Vị đó còn kể rất nhiều chuyện kỳ diệu khác. Khi gặp Diệu Âm thành tâm khuyên vị đó quyết lòng niệm Phật, hồi hướng công đức cho những vị nào đó đã hộ trì cho mình đi, và luôn luôn nên khiêm nhường lại mà lo tu hành, và nguyện với chư vị đã phù hộ cho mình đó hãy lo niệm Phật để được giảng sanh đi, còn mình tu hành hồi hướng công đức cho họ. Đừng thấy như vậy mà tưởng mình là tốt thì coi chừng bị trở ngại. Hễ họ cho mình cái năng lực được thì họ rút cái năng lực lại cũng được. Họ giúp mình đi lên được thì họ liện mình xuống cũng dễ dàng. Vì thế không nên tự hào rằng mình có năng lực đặc biệt nhé. Đừng khoe ra nữa. Vì đó không nghe theo, cứ tiếp tục cứu chữa bằng cái năng lực gì đó. Sau cùng có người đành phải tự chết. Quý vị thấy không? Nên nhớ cho kỹ, nhất định trong thời mạt pháp này, chúng ta phải lấy cái tâm chí thành chí kính là lời dạy của Ngài Ấn Quang, hoặc lấy cái tâm chí thành cảm thông là lời dạy của Ngài Tịnh Không để tu hành mới tốt. Khi chúng ta khiêm nhường chí thành thì chư Thiên Long hộ pháp bảo bọc cho chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm niệm Phật thì có chư vị Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Nhờ thế mà chúng ta mới được an toàn, nhờ thế mà sau cùng chúng ta mới tiếp xúc được với quang minh của A Di Đà Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong lúc chờ đi về Tây Phương thì chúng ta đem tất cả những sự thành tâm này để hộ niệm giúp cho những người hữu duyên đi về Tây Phương bằng chính cái thiện căn phước đức của người đó, chứ không phải là do năng lực của chúng ta. Mong cho chư vị hiểu thấu chỗ này để chúng ta làm đạo được an toàn và cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.